254, chuyện con ngựa quý ăn cám gạo đỏ. Tiền thân Kundaka Kuchi Sindhava đã ăn cỏ và cháo. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về trưởng lão Xá Lợi Phất. Một thời sau mùa an cư ở Xá Vệ, Thế Tôn đi du hành các xứ rồi Ngài trở về Xá Vệ. Dân chúng đón tiếp bậc đạo sư và tổ chức cúng dường Đức Phật cùng tăng chúng. Họ mời một tỷ kheo truyền pháp ở trong tinh xá, và tùy theo số người đến muốn cúng dường bao nhiêu tỷ kheo, vị này giới thiệu các vị ấy cho họ. Có một bà già nghèo chỉ sửa soạn một phần ăn để cúng dường, nhưng các tỷ kheo đều đã được giới thiệu với những người đến trước. Khi mặt trời mọc, bà ấy đi đến vị tỷ kheo truyền pháp và nói: "Thưa thầy, hãy giới thiệu cho tôi một tỷ kheo." Vị ấy nói: "Thưa bà, tất cả tỷ kheo đã được tôi giới thiệu, nhưng ở tinh xá chỉ còn trưởng lão Xá Lợi Phất. Bà hãy cúng phần ăn cho vị ấy." Bà già hoan hỷ nói: "Lành thay tôn giả." Và bà đứng đợi tại cổng Kỳ Viên. Khi trưởng lão đến, bà đảnh lễ, tay cầm lấy bình bát, đưa trưởng lão về nhà và mời ngồi. Nhiều gia đình mộ đạo nghe nói một bà già đã mời được vị trưởng lão tướng quân chánh pháp ngồi tại nhà của mình. Trong số những người nghe ấy có vua Basenadi nước Kosala. Vua lập tức gửi bà ấy các loại đồ ăn cùng với một chiếc áo, một túi 1.000 đồng tiền vàng và nói: "Mong rằng bà đón tiếp vị tôn giả của chúng tôi thật chu đáo. Xin tặng bà cái áo này và 1.000 đồng tiền vàng để tiêu dùng vào việc tiếp đãi bậc trưởng lão thật đầy đủ." Cũng như vua đã làm, ông cấp cô độc anh, ông cấp cô độc em và đại tín nữ Visakha đều gửi thiết vật tương tự. Còn các gia đình khác gửi 100, 200 đồng tiền vàng tùy theo khả năng của mình. Như vậy, chỉ trong một ngày, bà già ấy nhận được khoảng 100.000 đồng tiền vàng. Trưởng lão uống xong bát cháo của bà già ấy, ăn món bà ấy làm và dùng cơm bà ấy nấu. Khi vị ấy nói lời tùy hỷ công đức và khích lệ bà, làm cho bà phấn khởi đến độ bà được an trú vào quả dự lưu, rồi vị ấy đi về tinh xá. Tại chánh pháp đường, các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện và ca ngợi công đức của trưởng lão. "Thưa các hiền giả, bậc tướng quân chánh pháp đã giải thoát một bà gia chủ già khỏi cảnh bần cùng và đã an trú vào quả dự lưu. Tôn giả ấy đã trở thành nơi nương tựa chính của bà già. Tôn giả không khinh chê các món ăn mà bà ấy cúng và đã dùng chúng." Bậc đạo sư đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, nay các ông tụ họp ở đây và bàn vấn đề gì?" Khi được biết vấn đề trên, Ngài nói: "Này các tỷ kheo, tôn giả Xá Lợi Phất không phải chỉ nay mới trở thành chỗ nương tựa của bà già ấy. Không phải chỉ nay vì ấy mới không khinh chê món ăn mà bà ấy cúng và đã ăn chúng. Thuở trước, vị ấy đã làm như vậy." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình của một người đi buôn ở một tỉnh phương Bắc. Thời ấy, có 500 người lái buôn thường đưa ngựa đến Ba La Nại để bán. Bấy giờ, một người buôn ngựa đem 500 con ngựa đang đi trên đường đến Ba La Nại. Giữa đường, cách Ba La Nại không xa, có một thị trấn. Người ta nghe kể rằng trước kia có một vị triệu phú rất giàu có ở trong một tư thất rất lớn. Nhưng gia đình người ấy dần dần sa sút, chỉ còn lại một bà già hiện đang ở tại ngôi nhà ấy. Người buôn ngựa kia đến thị trấn ấy, trả một số tiền thuê phòng trong ngôi nhà ấy để ở và đem cột các con ngựa gần đó. Ngày hôm ấy, thật là một ngày đầy may mắn, một con ngựa cái thuần chủng đẻ một con ngựa con. Người lấy buôn ấy ở đấy 2-3 ngày rồi quyết định ý kiến vua và đem ngựa ra đi. Bà già ấy nói với anh ta: "Hãy đem trả tiền thuê nhà cho tôi rồi đi." Anh ta đáp: "Vâng, tôi sẽ trả." Bà già nói thêm: "Này con thân, trả tiền cho ta và hãy trừ bớt số tiền con ngựa con mà con đã nhường cho ta." người buôn ngựa làm đúng như vậy rồi ra đi. Bà già thương con ngựa con ấy như con đẻ của mình, cho nó ăn cơm dư phơi khô với thịt vụn, cỏ non và nuôi nó rất cẩn thận. Sau một thời gian, Bồ Tát đem theo 500 con ngựa lên đường và cũng thuê chỗ trọ tại ngôi nhà ấy. Đàn ngựa của Bồ Tát đánh hơi con ngựa thuần chủng được bà già nuôi bằng bột cám gạo đỏ ấy, nên không một con nào dám vào trong nhà mà Bồ Tát thuê trọ. Bồ Tát hỏi bà già: "Thưa bà, trong nhà này có con ngựa nào khác không?" Bà già đáp: "Này con thân, ta chỉ nuôi một con ngựa con mà ta chăm sóc kỹ như là con ruột." "Thưa bà, con ngựa ấy ở đâu?" Bà già nói: "Nó đi ra đồng ăn cỏ rồi." "Khi nào nó trở về?" "Nó sẽ trở về vào buổi chiều." Bồ Tát ngồi đợi con ngựa con về, còn đàn ngựa của mình được cho ở phía ngoài. Chẳng bao lâu, con ngựa thuần chủng đi ăn cỏ xong trở về. Khi vừa thấy con ngựa quý với cái bụng chứa đầy cám gạo đỏ, Bồ Tát nhìn kỹ các tướng tốt của nó và suy nghĩ: "Con ngựa thuần chủng này thật vô giá, ta phải cho bà già này tiền để mua con ngựa này." Lúc ấy, con ngựa con đã vào nhà và đến chuồng của nó xong, cả đàn ngựa kia mới dám bước vào. Bồ Tát ở tại đấy 2-3 ngày săn sóc đàn ngựa xong, khi ra đi, vị ấy lại nói: "Thưa bà hãy lấy số tiền và bán cho tôi con ngựa con này." Bà già nói: "Này con thân, con nói gì vậy? Đâu lại có chuyện bán con mình đi?" Bồ Tát lại hỏi: "Thưa bà nuôi nó bằng thức ăn gì?" Bà già trả lời: "Cơm nấu, cháo gạo, cơm khô, thịt vụn và cỏ. Ngoài ra phải có nước cháo để nó uống. Này con, bà nuôi nó như vậy đó." "Thưa bà, nếu được con ngựa ấy, tôi sẽ cho nó món ăn thượng hạng. Tại chỗ nó đứng, tôi sẽ dâng một cái lều và đặt nệm để nó đứng." Bà già cảm động và nói: "Này con thân, nếu sự việc như con nói, thì mong rằng con ngựa của ta sẽ được sung sướng. Hãy lấy nó và đem đi." Bồ Tát trả một giá riêng cho bốn chân, cho cái đuôi và cho cái đầu. Vị ấy đặt 6 túi tiền, mỗi túi 1.000 đồng tiền vàng tại mỗi chỗ trên và mặc cho bà già một tấm áo mới. Trang điểm ngọc vàng cho bà rồi đặt bà trước con ngựa con. Con ngựa mở mắt nhìn bà và rơi lệ. Bà già vuốt lưng nó và nói: "Bà đã nhận được tiền nuôi con lâu nay. Này con thân, con hãy đi." Khi ấy, con ngựa mới chịu đi. Hôm sau, Bồ Tát muốn thử con ngựa xem nó có biết sức mạnh của nó hay không. Vì vậy, vị ấy sửa soạn các món ăn bình thường, cho đổ cám gạo đỏ trong cái máng để nó ăn. Nhưng con ngựa ấy không muốn uống nước cháo nên nói: "Tôi sẽ không ăn món này." Bồ Tát đọc bài kệ đầu để thử nó: "Đã ăn cỏ và cháo làm bằng cám gạo đỏ, món ăn ngon ngày trước, sau nay con không ăn." Nghe vậy, con ngựa thuần chủng đọc 2 bài kệ tiếp: "Khi người nào không biết sanh chủng và huấn luyện, đối với bậc phạm chí, cháo cám đỏ vừa đủ. Nhưng ông rõ biết tôi là ngựa nòi tối thượng, do vậy ở chỗ ông, tôi không ăn cháo gạo." Nghe vậy, Bồ Tát nói: "Ta làm vậy để thử con. Thôi, con chớ giận dỗi." Bồ Tát liền nấu các món ngon cho ngựa ăn, rồi đi đến hầu vua. Tại gốc của sân chầu, Bồ Tát dựng một trại cho 500 con ngựa, và một phía khác, Bồ Tát dựng một trại hình tròn căng giải lều, trang hoàng thật đẹp. Dưới đất trải một tấm thảm, ở trên vương một cái tán, vị ấy cho con ngựa thuần chủng ở trong đó. Khi vua đến, nhìn các con ngựa và hỏi Bồ Tát vì sao con ngựa này được ở riêng và đối xử đặc biệt như vậy. Bồ Tát đáp: "Thưa đại vương, nếu con ngựa sinh thuần chủng này không được ở riêng biệt, nó sẽ làm sống mất cả đàn ngựa kia." Vua lại hỏi: "Con ngựa thuần chủng này là một con ngựa thật đẹp chăng?" Bồ Tát đáp: "Thưa phải, tâu đại vương. Như vậy, trẫm muốn xem tốc lực của nó ra sao. Bồ Tát nai nịch Yên Cương vào con ngựa, leo lên lưng nó và thưa: "Thưa Đại Dương, hãy xem sức ngựa chạy." Rồi Bồ Tát đuổi mọi người ra khỏi sân chầu và leo lên cưỡi con ngựa chạy quanh sân. Tất cả sân trở thành như thể được bao quanh bởi những con đường tròn ngựa chạy không gián đoạn. Rồi Bồ Tát nói: "Thưa Đại Dương, hãy xem con ngựa thuần chủng phi." Rồi vị ấy cho con ngựa bắt đầu phi. Không ai thấy vị ấy ở đâu cả. Rồi vị ấy buộc một lá đỏ bên sườn ngựa. Khi ấy, người ta chỉ thấy một vòng tròn lá đỏ. Rồi Bồ Tát cho con ngựa phi trên mặt nước hồ trong một khu vườn của kinh thành. Tại đấy, con ngựa phi trên mặt nước và các móng chân của nó không dính nước. Rồi Bồ Tát cho ngựa phi trên các lá hoa sen và không một lá nào bị nhẫn chìm xuống nước. Như vậy, Bồ Tát biểu diễn tốc lực tuyệt diệu của con ngựa, xong liền leo từ lưng ngựa xuống, vỗ tay rồi đưa bàn tay ra. Với lòng bàn tay ngửa lên trên, con ngựa leo lên bàn tay, chụm bốn chân làm một và đứng trên lòng bàn tay. Rồi Bồ Tát thưa với vua: "Thưa Đại Dương, tất cả bờ biển cũng không đủ để biểu diễn mọi kiểu phi tài giỏi của con ngựa thuần chủng này." Vua rất hài lòng, ban cho bậc đại sĩ nửa quốc độ, rảy nước lễ cho con ngựa con và đặt nó vào địa vị Dương Mã. Con ngựa ấy được vua ái mộ, thân thiết và được tôn trọng đặc biệt. Chỗ con ngựa ở được trang hoàng như dương phòng, nơi nào cũng đẹp. Sàn được rảy bốn loại hương, quanh tường được treo các vòng hoa. Phía trên mái lợp một cái tán bằng vải có đính các sao vàng, giống như một cái đình đủ mọi vẻ đẹp xung quanh. Luôn luôn có ngọn đèn dầu thơm soi sáng. Và tại chỗ đi đại tiểu tiện có đặt một cái chậu bằng vàng. Con ngựa ấy ăn các thực phẩm quý dành cho vua. Từ khi con ngựa ấy đến, quyền cai trị của vua lan rộng khắp cõi Diêm Phù Đề. Rồi vua dâng theo lời giáo giới của Bồ Tát, làm các công đức như bố thí, vân vân, và cuối cùng khi mệnh chung được sanh lên cõi trời. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, nhiều vị đắc quả dự lưu nhất lai, bất lai và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, bà già ấy là bà già này, con ngựa thuần chủng là Xá Lợi Phất, vua là Ananda, còn người buôn ngựa là ta vậy.